Thần cấp ở rể, chương 589, chiến đấu xuất quỷ nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, lính đánh thuê phụ trách bao vây và trấn áp hành lang đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, sắc mặt Mai thay đổi, lại là chiêu điệu hồ ly sơn. Anh ta đã bị Diệp Vô Phong chơi đùa hai lần với chiêu thức này, và lần nào anh ta cũng thấy điều đó thật khó tin. Diệp Vô Phong rốt cuộc đi vào bên trong từ nơi nào chứ? Anh ta vội vàng quay trở lại đại sảnh, nhưng lúc này anh ta vẫn không hề phát hiện bóng dáng của Diệp Vô Phong, cũng không biết đối phương đang ở đâu. Khả năng xuất quỷ nhập thần này khiến anh ta rất hoảng loạn, thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng đối phương không phải là một con người, mà là một ác quỷ. Mai hét lên, hình thành một vòng tròn, to không tin một mình hắn có thể giết sạch chúng ta. Chấm, tất cả lính đánh thuê đều ở lưng dựa lưng, họ nhìn xung quanh với sự cảnh giác cao độ, cảnh giác với cuộc tấn công bất ngờ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lúc này đang trốn trong một căn phòng, lúc này có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ trốn trong căn phòng này, khi Diệp Vô Phong đi vào tất cả bệnh nhân và bác sĩ đều trợn tròn mắt với vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy khẩu súng trên tay Diệp Vô Phong. Đó là một khẩu súng thực sự. Diệp Vô Phong nhìn thấy những người này đều vô cùng căng thẳng, vì vậy anh mỉm cười nói. Mọi người đừng hoảng sợ, tôi là cảnh sát, tôi tới đây để cứu các người, nhưng hiện tại các người không thể đi ra ngoài, bởi vì vẫn còn mấy tên xã hội đen bên ngoài, chờ tôi xử lý xong bọn chúng, sau đó sẽ thông báo cho mọi người. Diệp Vô Phong nói xong thì ngồi chờ đợi, vẫn còn tám, và hiện tại chắc là đang nghĩ cách phòng ngự sau lưng mình, tuyệt đối không để mình nắm được cơ hội. Diệp Vô Phong hoàn toàn hiểu rằng những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm đó rất mạnh mẽ, và họ phối hợp chiến đấu tốt hơn những sát thủ thông thường. Xét cho cùng, lính đánh thuê khác với sát thủ hành động một mình và mục đích thường là một người. Tuy nhiên, lính đánh thuê lại khác, lính đánh thuê nói chung muốn hoạt động tích cực trên chiến trường thì phải học cách làm việc theo nhóm. Trước đây Diệp Vô Phong từng tiếp xúc với một số nhóm lính đánh thuê hùng mạnh, anh biết thực lực riêng của lính đánh thuê có thể không mạnh, nhưng một khi hợp tác với nhau, sức mạnh của họ nhất định sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Với vẻ mặt u ám, Mai chỉ vào một vị trí và tiến về phía trước, lúc này họ đã thả lỏng hai người đang nấp sau xe đẩy trên hành lang. Mục tiêu của họ là giết Diệp Vô Phong, nhưng A Mịch và Lâm Chí không phải là mục tiêu của họ. Diệp Vô Phong biết lúc này đối phương đang tới gần mình, anh quay đầu nhìn các bác sĩ và bệnh nhân đang run rẩy, liền biết mình không thể ở trong phòng này được nữa. Anh mở cửa, sau đó lăn ra ngoài. Hai ba tên lính đánh thuê lập tức bắn vào người Diệp Vô Phong ngay khi anh vừa xuất hiện, nhưng đạn của Diệp Vô Phong đã rơi vào người họ trước. Diệp Vô Phong nghiến răng, liên tục lui về phía sau. Hai tên lính đánh thuê ra tay với Diệp Vô Phong đã từ từ ngã xuống, tên lính đánh thuê còn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi có phải đã bắn Diệp Vô Phong không? Mai nhanh chóng hỏi, nhưng tên lính đánh thuê khác đều không xác định rõ, vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy Diệp Vô Phong bị trúng đạn, nhưng tại sao Diệp Vô Phong lại lui vào phòng trong như không có gì xảy ra chứ? Nếu trúng đạn thì tuyệt đối không thể di chuyển dễ dàng như vậy. Mai vội vàng nói, xác định xem hắn có trúng đạn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể uy lực đến đâu, hắn cũng chỉ là một con người. Nếu bị trúng đạn thì sẽ chết. Nếu hắn bị thương, thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Những người lính đánh thuê khác vội vã tiến lên, họ thu hẹp vòng tròn từ phía sau và cảnh giác đi tới căn phòng nơi Diệp Vô Phong bước vào. Mai nheo mắt sau khi nhìn thấy vết máu trên mặt đất lúc này. Có lẽ đã trúng đạn, máu trên mặt đất là bằng chứng tốt nhất, tuyệt đối không để hắn có cơ hội thở, giết chết hắn cho tao. Mai nói một cách chắc nịch. Chỉ là khi đến phòng mà Diệp Vô Phong trốn, bọn họ phát hiện không có Diệp Vô Phong ở nơi này, cũng không biết Diệp Vô Phong đã đi đâu. Tìm, Mai quay đầu nhìn căn phòng đối diện với căn phòng này, nhanh chóng trốn sang một bên, cửa mở ra, bóng dáng của Diệp Vô Phong xuất hiện, lúc này đám lính đánh thuê này vẫn đang nhìn vào căn phòng thuốc mà Diệp Vô Phong đi vào lúc nãy. Bùm bùm bùm, đạn liên tục được bắn ra, đám lính đánh thuê này không có cách nào ngăn được viên đạn của Diệp Vô Phong. Họ lần lượt ngã xuống đất, chỉ có hai lính đánh thuê chạy thoát được, còn có Mai, vì gã có cảm giác nguy hiểm từ trước. Mai lúc này mới bị sốc, phương thức này, anh ta hơi hồi tưởng lại, hình như anh ta đã gặp được phương thức chiến đấu này ở đâu đó. Chỉ là lúc đấu với Diệp Vô Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ khi tình hình đã rất nguy cấp rồi, thế mà não của Mai đang hoạt động rất mạnh. Anh ta kinh ngạc nhìn về vị trí của Diệp Vô Phong, chỉ vào Diệp Vô Phong run rẩy nói. Mày là tư lệnh Long Mộng. Diệp Vô Phong cười cười, tuy rằng mày nói sai, nhưng tao vẫn muốn biết sao mày nhìn ra được thế. Mai nuốt nước miếng, biết Diệp Vô Phong là chỉ huy của Long Môn, anh ta không dám tiếp tục khiêu chiến với Diệp Vô Phong, bởi vì anh ta biết rằng có rất nhiều lính đánh thuê muốn tấn công Diệp Vô Phong, nhưng kết quả cuối cùng đều bị chôn vùi thân xác ở Long Môn. Không có ngoại lệ, ngay cả Stinger rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê và được xếp vào top 10 về sức mạnh, nhưng cũng đã chết ở Long Môn sau trận chiến. Họ không biết trận chiến ban đầu là như thế nào, nhưng kết quả là Diệp Vô Phong xuất hiện trước mặt mọi người, còn toàn bộ nhóm lính đánh thuê của Stinger đã biến mất không còn tăm tích. Nếu không phải Diệp Vô Phong giết thì bọn họ đi đâu chứ? Vì vậy, Diệp Vô Phong đương nhiên rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê của bọn họ cũng biết thực lực của Diệp Vô Phong nhất định không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Phương pháp chiến đấu xuất quỷ nhập thần này là một trong những phương pháp chiến đấu của Diệp Vô Phong, được tổng kết bởi những người đã từng chống lại Diệp Vô Phong. Cũng có rất nhiều người bắt chước phương pháp này, nhưng không nhiều người có thể bắt chước được bởi vì phương pháp chiến đấu xuất quỷ nhập thần và dường như đoán được tâm tư của tất cả bọn họ chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cách đánh của Diệp Vô Phong luôn mang theo tinh thần mạo hiểm, lối đánh giống như đánh cực khiến kẻ địch không đoán được vị trí của mình, nếu sai thì bản thân Diệp Vô Phong cũng gặp nguy hiểm, nhưng Diệp Vô Phong vẫn dám đánh cược. Phương pháp này được người ngoài ca tụng và được gọi là nhất tuyến thâm nguyên. Cách chương.